Mùa thu của cây dương, tác giả Kazumi Sumoto. Chương 3, phần 1. Nhưng tôi càng cố gắng bao nhiêu, cơ thể tôi lại không nghe lời bấy nhiêu. Nhiệt độ chẳng cao hẳn, cứ lên lên xuống xuống. Mẹ vì tôi mà phải nghỉ làm cả tuần liền. Trong khoảng thời gian ấy, tôi mơ thấy mình bị lộ công biết đi đuổi theo. Cứ mỗi lần tỉnh giấc, tôi lại chứa cái đầu ong ong nặng trịch cơm buồn ngủ vào tủ quần áo để thay đồ đến trường. Tôi thay đồ, bất kể lúc đó là nửa đêm, cặp sách và túi sách tay vẫn như mọi khi, chắc chắn có tất cả sách giáo khoa và vở tập. Bút chì đã gọt, tẩy có, quần áo thể thao có, túi đựng bữa trưa có, kèn harmonica có, bút chì màu có. Cuối cùng, bác sĩ đưa ra một thông báo đáng sợ. Chị nên cho cháu nhập viện một thời gian. Nhập viện, vừa nghe hai tiếng ấy, tôi đã lắc đầu ngồi nguậy. Hơn nữa, tôi chẳng thích bị đưa vào một nơi lạ hoắc chút nào. Chiaki, nhập viện rồi con sẽ khỏe lại và đi học được. Mẹ thuyết phục tôi, vẻ mặt vô cùng khổ tâm.
Mẹ nói dối.
Mẹ không dối con đâu.
Không cần nhập viện cũng được mà, từ mai con sẽ đến trường.
Thà đi học còn hơn nhập viện, tôi khăng khăng bướng bỉnh. Nếu không chịu đến bệnh viện, thì ở nhà sẽ tốt hơn. Nhưng nếu nghỉ thêm nữa, mẹ sẽ mất công việc mà khó khăn lắm mới kiếm được. Đúng lúc ấy, bà cụ chủ nhà lên tiếng. Tôi là chủ nhà, sự thể ra nông nỗi này, tôi cũng phải có trách nhiệm. Tôi sẽ để mắt tới Chiaki khi cô đi làm. Bà cụ cho rằng, tình trạng căng thẳng của tôi có liên quan đến vụ người lạ dùng lén máy giặt. Bà cụ thấy mình phải chịu phần nào trách nhiệm. Cổng ngoài của trang viên cây dương lúc nào cũng mở. Bà nói đáng ra không được để như vậy. Sáng nào mẹ đi vắng, Chiaki xuống chỗ bà nhé. Bà sẽ trải chăn sẵn cho Chiaki. Tôi không khỏi bàng hoàng trước những lời mẹ nói. Mẹ bảo tôi sẽ ngủ trong căn phòng chỉ mở mỗi một cánh cửa chớp. Toàn sách cũ và dán đầy những lá bùa bí ẩn ấy ư? Với lại, lúc đầu bà cụ chẳng bảo cấm trẻ con đấy thôi. Vậy có nghĩa bà cụ không thích bọn con nít. Vậy có khác nào tôi bị tống vào hang ổ của ma nữ độc ác? Bà không lên phòng mình được hả mẹ? Dạo này được với bà yếu rồi, nên xuống cầu thang khó lắm. Nếu có bà bên cạnh con, mẹ cũng đỡ lo. Mẹ khẽ cười, rồi chồng nhẹ ngón trỏ vào má tôi. Chỉ buổi trưa thôi. Con ở nhà một mình được mà mẹ. Mẹ xong việc, rồi ta cùng về phòng. Thôi nào, đừng cứng đầu thế. Tôi buộc lòng phải nghe theo. Và lại, nếu không xuống, thế nào bà cụ cũng tự ái cho mà xem. Thế là từ hôm sau, tôi đi làm cùng mẹ. Bà trải chăn cho tôi tại một phòng, kiểu như phòng ở, thông theo hướng Bắc Nam với phòng bếp bằng gỗ. Và nằm ở góc trong cùng từ sảnh vào. Kiểu như phòng ở, gọi như vậy nghe cũng hơi lạ. Nhưng trong căn phòng đó, bà cụ thường xem tivi, uống trà, đọc báo hay ngồi bên bàn sưởi. Thành ra nó cũng chẳng khác gì phòng ở cả. Song như những gì tôi nhìn thấy khi lần đầu ngó vào từ ngoài hành lang thông với sảnh ngoài. Nào là giá sách cố định trên tường, chật cứng sách cũ cao ngất đến trần nhà, rồi con rồng trang trí làm từ đá màu lục, cả những bức vườn với các con chữ hình thù kỳ dị, trông như mớ tác dụng của những linh hồn, thì căn phòng này quá bất thường để có thể gọi là phòng ở. Ngay cạnh cửa quét xác là một cái tủ đen thui với các tay cầm màu vàng kim, chân nệm được trải khít ngay cạnh cái tủ nặng nề ấy. Khi nằm xuống nệm và quay về phía đối diện cái tủ, tôi nhìn thấy ảnh một ông cụ đặt trên bàn thờ. Bức ảnh cũ kỹ đã bị thời gian làm hư hại nhiều, với chòm râu bạc phơ mọc dài che kín tới tận ngực và trên đầu không một cọng tóc. Khuôn mặt ông hơi có vẻ nhút nhát, nhưng điều đó không khiến ông trở nên bớt đáng sợ đối với tôi. Thật may là bà cụ đã mở hết các cánh cửa chớp ra. Không biết là vì tôi hay chỉ đơn giản là do tiết trời thay đổi. Mỗi sáng tôi dùng lược chải mái tóc hỉ nhi và mặc bộ đồ ngủ có họa tiết dâu tây đẹp mắt. Bên ngoài choàng một áo khoác không cổ, đan bằng len xanh sợi to, rồi tới chỗ bà cụ.
Cháu chào bà.
Nói rồi, tôi chui vào tấm chăn bông nặng trịch mà bà cụ đã trả cho từ trước. Hai bà hôm đầu, tôi ngủ không yên. Còn bà cụ, chẳng biết vì nghĩ tôi đang ngủ hay vì không quan tâm, mà ngoài những câu như đến giờ uống thuốc rồi, hay cập nhiệt độ đi, thì không nói gì với tôi nữa. Thế nên, tôi chỉ nằm trong mắt lắng nghe tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường. Nhưng ngủ mãi cũng không được. Buổi trưa, tôi ăn hai nắm cơm mẹ làm cho, còn thực đơn của bà cụ bao giờ cũng vậy, ruốc tảo ăn với cơm nguội, kèm theo đó là món tủ, canh tương nấu củ cải. Bà cụ cũng nấu cả phần tôi, nhưng vì ở nhà, mẹ chưa nấu canh tương củ cải bao giờ. Hơn nữa, củ cải ninh nhừ đến nát bét, cộng thêm nước canh mặn đắng, làm tôi quả thật khó nuốt. Tôi nghĩ thầm, chỉ có bà cụ mới nấu được một món như thế này. Không chừa lại một giọt, bà cụ lúc nào cũng húp hết sạch canh tương, không hề để ý là tôi đang ngắc ngứ. Rồi bà cụ cẩn thận dùng đũa gắp những lá cải còn sót lại trong bát canh đã uống và đưa lên miệng. Với cái miệng chỉ còn mỗi ba chiếc răng hàm dưới, bà cụ chén đủ mọi thứ, từ dương muối cho đến bánh khô sô ca. Chẳng hiểu thế nào mà tôi lại cứ muốn nhìn bà cụ ăn, tới khi gần như bị hấp hồn bởi cái miệng bà cụ đang há to hệt như cái hang. Bà cụ sẽ trừng mắt lên nhìn tôi và nói, "Này, cháu không ăn đi à?" Tôi bèn vội vàng và lấy và để những gì còn trong bát. Nếu bà cụ nói với mẹ là tôi lười ăn, thì còn lâu tôi mới thoát khỏi cảnh khổ này. Kinh khủng hơn, bà cụ còn bắt tôi uống thuốc sắc. Đó là thứ thuốc mà bà cụ uống mỗi ngày nhằm giúp lưu thông khí huyết. Vị thuốc rất kỳ dị, chẳng biết là ngọt, đắng hay chua nữa. Lần đầu uống thứ thuốc ấy, tôi hiểu ra ngay mùi kỳ lạ trong nhà bà là từ đâu mà có. Nếu cháu muốn khỏe mạnh thì phải chịu khó uống đi, dần dần tôi sẽ quen. Mắt ngân ngấn nước, tôi cố kìm không khóc, mắt chăm chăm nhìn vào họa tiết hoa mơ vẽ trên chén trà đựng thuốc và nuốt từng ngụm. Lúc ấy tôi tự hỏi, không biết liệu khi về già như bà cụ, mình có quen được với cái vị kinh khủng này không. Theo đúng nghĩa đen, tôi lặng lẽ tiêu hóa nhiều ngày thuốc sắc, canh tương củ cải và cả cái chăn bông nặng trịch. Tôi không biết nên nói gì. Và lại, nếu nói mà chẳng ra đâu vào đâu thì thà im lặng còn hơn. Tôi đã nghĩ theo hướng tiêu cực như thế. Còn bà thì thế nào nhỉ? Chắc hẳn bà cũng nghĩ bọn trẻ con đúng là vô tích sự.